Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 01. 01. Hai đứa trẻ đều là cốt nhục của nàng. Nàng thật sự nỡ lòng rời xa chúng sao? Ừ, ta nỡ. Ta kiên định nhìn chằm chằm vào lá thư hỏa ly. Quân hầu, mời ngài hạ bút ký tên đi. Không thể tiếp tục sống trong phủ này được sao? Vi Minh mệt mỏi xoa thái dương, thấp giọng nói. A Âm, tuy ta là quân hầu, địa vị cao quý, nhưng bên cạnh ta từ trước đến nay chỉ có nàng. Mọi người khuyên ta nạp thêm thiếp để làm tròn bổn phận, nhưng ta chưa từng đồng ý. Như vậy, vẫn chưa đủ với nàng sao? Ta cười nhạt, không nói thêm lời nào. Vi Minh quả thật chỉ có một mình ta bên cạnh, nhưng ai cũng biết, hậu vị trong hoàng cung chưa từng được đoái hoài, còn hắn từ lâu đã có người khác. Ngươi vẫn còn lưu luyến vì yêu phu nhân sao? Vì mình thở dài, cố gắng giải thích. A Âm, chuyện ấy đã qua lâu rồi. Giờ nàng ấy đã xuất giá làm thê, giữa chúng ta chẳng còn điều gì để níu giữ. Ta chỉ vì nghe tin nàng ấy bệnh, mới đưa thái y đến xem bệnh tình thôi. Ta khẽ lắc đầu. Quân hầu, ta chỉ đơn giản là đã quá mệt mỏi với kiểu sống này. Không lâu sau, trên đầu ô che tuyết đã phủ một tầng dày. Đêm ấy, ta không thể chợp mắt, cuối cùng thân thể kiệt sức, chỉ thấy mình loạng choạng ngã xuống. Vì mình lập tức đỡ lấy ta, khi ấy mới nhận ra, toàn thân ta đã nóng rực một cách đáng sợ. A Âm, nàng ốm rồi sao? Hắn lo lắng bế ta lên, vội vàng đưa về tẩm cung. Mau, phiền thái y. Nhìn quanh gian tẩm cung xa lạ, trong lòng ta không gợn lên bất kỳ cảm xúc nào. Vì mình, rốt cuộc vẫn không để ta rời đi ngay đêm ấy. Không hai. Thái y chỉ chẩn đoán là cảm mạo nhẹ, thêm phần thân thể kiệt sức, chỉ cần hai thang thuốc sẽ ổn. Hai đứa trẻ được Vi Minh đưa đến, nhưng chúng chỉ đứng xa xa mà không chịu lại gần. Con gái ta, Vi Như Ninh, che mặt bằng một chiếc khăn mỏng, dịu dàng nói. Mẫu hậu, con sợ lây bệnh từ người. Có thể đợi người khỏe hẳn, rồi con mới đến được không? Con trai ta, Vi Thừa Cảnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ núp sau cánh cửa mà quan sát. Nhớ lại ngày trước ta chăm bẵm chúng bao đêm, giờ đây thấy chúng sợ hãi đến vậy, chỉ đành cười khổ. Các con mau lui đi. Hai đứa trẻ co chân chạy đi, nhanh như thỏ bị kinh động. Ta nằm trên giường, ánh mắt dán chặt vào bức phù điêu trên đỉnh giường. Chẳng bao lâu, ta chìm vào cơn mê man. Có một thời gian, mọi thứ thật yên bình. Khi đó, Vi Thừa Cảnh chỉ mới 7 tuổi. Lần đầu ta tặng nó chiếc khăn quàng cổ do chính tay mình đan, tuy vụng về đến nỗi che mất nửa khuôn mặt của nó, nhưng nó vẫn vui vẻ ôm lấy ta, cười khanh khách. Mẫu hậu, đây là lễ vật người tặng Cảnh Nhi. Sau này, mỗi năm sinh thần, mẫu hậu có thể đều tặng Cảnh Nhi một chiếc khăn không? Vì Như Ninh lúc ấy nép vào lòng ta, giọng trẻ thơ nũng nịu. Mẫu hậu, con cũng muốn. Chính vì vậy, dù trong lòng băn khoăn, ta vẫn giữ lời hứa, tự tay đan khăn cho chúng mỗi năm. Chúng đã từng yêu quý những món quà của ta như thế. Khi ấy, Vi Minh 25 tuổi. Hắn hiếm khi ở trong tẩm cung, càng không thường xuyên ở bên bọn trẻ. Thi thoảng ghé qua cung, cả tẩm cung đều náo nhiệt đến không tưởng. Năm đó, Vi Minh 27 tuổi. Một buổi hoàng hôn, ta và bọn trẻ bị thích khách áp chế. Chúng dùng ta và hai đứa nhỏ làm con tin, uy hiếp Vi Minh phải hy sinh bản thân, nếu không sẽ lập tức lấy mạng ta. Ta cứ ngỡ mình đã đi đến hồi kết. Nhưng hắn, không chút do dự, bước từng bước tiến lên. Thanh kiếm lạnh băng trực chờ lấy mạng, hắn chẳng hề sợ hãi. Hắn dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy bình an cho chúng ta. Bầu trời hôm ấy đỏ rực như máu, còn nơi khóe môi hắn vẫn là một nụ cười nhạt. Trước khi quay lưng rời đi, hắn chỉ để lại một câu. A Âm, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng và bọn trẻ chu toàn. Hiện tại, nước mắt ta thấm ướt gối. Quay đầu sang bên, nơi ấy giờ chỉ còn trống rỗng, hắn cũng chẳng còn trẻ trung như xưa. Ta khẽ lên tiếng. Quân hầu, người từng hứa với ta một điều, liệu có còn nhớ hay không? Không ba. Vì mình rốt cuộc cũng giữ lời hứa. Dẫu rằng hắn không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn đặt bút ký tên lên thư hỏa ly. Hẳn nàng định quay về Hồng Nông quận. Hắn hỏi. Sau khi xuyên không, ta trở thành đích nữ của dòng họ Dương ở Hồng Nông. Ta không đáp, vì mình tiếp tục nói, lần này lại nhắc đến hai đứa trẻ. Chúng chưa từng gặp tổ mẫu, để ta đưa chúng trở về ra mắt. Ta còn chưa kịp phản ứng, vì Như Ninh đã bật khóc. Phụ vương. Vì Thừa Cảnh im lặng, chỉ nắm chặt ống tay áo của Vi Minh, không nói một lời, cũng chẳng thể hiện ý kiến gì. Hai đứa trẻ đều hiểu rõ, Vi Minh mới là người nắm quyền lực trong tay. Vì vậy, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, chúng luôn biết cách lấy lòng hắn. Đối với hắn, chúng luôn lễ phép nhưng lại xa cách, như những người Dương khách khí. Đau đớn thay, hai đứa trẻ ấy là cốt nhục mà ta rứt ruột sinh ra. Cũng may, ta chưa từng nghĩ sẽ ép buộc chúng theo ý mình. Không cần đâu. Ta cúi người kéo hai đứa trẻ lại gần, nhìn chúng một lần cuối. Sau này, mỗi người hãy tự bảo trọng. Nói xong, ta xoay người rời đi, không một lần ngoảnh lại. Không bốn. Ta không quay về Dương Phủ ở Hồng Nông, mà vung roi thúc ngựa đi thẳng về phía chân trời. Vì mình cũng không công bố tin tức hòa ly ra bên ngoài. Hắn vắng mặt trong các buổi yến tiệc với lý do thân thể không khỏe. Vì sao hắn cố chấp giữ kín chuyện này, ta cũng không bận tâm nữa. Từ khi xuyên không, ta liền bị giam cầm trong khuê phòng, mọi chuyện đều không do ta làm chủ. Phụ thân nhìn chúng Vi Minh, một mã nô xuất thân thấp hèn nhưng lại có tư chất hơn người, dung mạo tựa rồng phượng, tin rằng tương lai hắn nhất định sẽ nắm giữ cả một phương. Vì để củng cố quyền lực, phụ thân gạt bỏ sự tồn tại của Thanh Mai Trúc Mã bên cạnh Vi Minh, ép hắn cưới ta, đích nữ dòng họ Dương, để tạo thành một cuộc liên minh chính trị. Vi Minh vì muốn trèo lên quyền thế của Dương gia, buộc phải tiễn Thanh Mai của mình đi, thành thân cùng ta. Chúng ta hoàn thành một cuộc giao dịch, kết thành phu thê trên danh nghĩa, chẳng ai hỏi ta có nguyện ý hay không. Sau khi thành thân với Vi Minh, ta theo hắn rong ruổi khắp các chiến trường. Cố gắng hết sức mình để làm tròn vai trò của một thê tử, một mẫu thân và một vương hậu. Thoát khỏi tầng tầng gông xiềng thân phận, ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trước mắt là mặt hồ Động Đình mênh mông, gió lùa qua làm ta có thể cảm nhận được cả hương vị của sự tự do. Ta chèo thuyền nhỏ, mỗi lúc đi xa thêm một đoạn, trong lòng lại càng khó che giấu sự hân hoan. Tuy nhiên, những vị khách đồng hành lại không ngừng lên tiếng bàn luận. Một người cất lời. Vi hầu lại bị đau dạ dày rồi. Dạ dày của Vi Minh không tốt, hắn kiêng hải sản, mỗi buổi sáng đều phải uống một bát mật ong để bảo vệ sức khỏe. Từ khi ta rời đi, những cung nhân từng chăm sóc cho hắn cũng bị giữ lại trong cung. Người khách khác tiếp lời. Công chúa không hài lòng với bộ váy được may, phát cáu lên làm va phải một góc bàn mà bầm tím cả trán. Vì Như Ninh rất thích những chiếc váy theo phong cách hiện đại. Mỗi bộ váy nàng mặc đều là tự ta thiết kế, sau đó giao cho các cung nữ trong tẩm cung thực hiện. Giờ đây, những người trong nội chế phòng không thể làm ra những bộ váy như ý nàng nữa. Người khách thở dài. Thật là, cuộc sống xa hoa đúng là khiến người ta quen thói. Nhìn về phía sóng nước mênh mông, tất cả những điều ấy không còn liên quan gì đến ta nữa. Xa xa phía trước là một đảo nhỏ, chỉ cần vượt qua đảo này, ta sẽ chính thức rời khỏi thế giới của Vi Minh. Ta siết chặt gói hành lý, đôi chân tiến về phía biên giới, nơi tự do đang chờ đợi, bỏ lại sau lưng những ràng buộc và gông xiềng của quá khứ. Ngay tại bến đỏ, ta bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. A Âm, vì sao nàng không về Hồng Nông mà lại đi thẳng đến biên giới? Chốn này vốn không có bất kỳ con đường mòn rõ ràng nào, ta hoàn toàn dựa vào chính mình mà đi, sao Vi Minh lại có thể tìm đến đây? Ta quay đầu nhìn những vị khách đồng hành, trong đó có hai người đội nón rộng vành, thần sắc lạnh lùng đứng sau lưng Vi Minh. Ta bất giác ngẩng đầu hỏi. Quân hầu, ngài đã phái người theo dõi ta. Vi Minh lắc đầu, đưa tay ra trước mặt ta. A Âm, chỉ là tam người bảo vệ nàng mà thôi. Nàng lang thang bên ngoài lâu như vậy, có mệt không? Biên giới hiểm nguy, để ta đưa nàng về. Ta cảnh giác lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng. Quân hầu, ngài đã cùng ta hòa ly, vậy không cần can thiệp vào việc của ta nữa. Vì mình vẫn đứng yên, không hề động, chỉ trầm giọng ra lệnh phong tỏa hoàn toàn con đường dẫn đến biên giới. Sau đó, hắn quay người rời đi, nói lạnh nhạt. À âm, ta đã đồng ý hòa ly với nàng, nhưng chưa từng hứa sẽ để nàng tự do rời khỏi nơi này. Dù sao nàng cũng từng là vương hậu, biết không ít bí mật trong cung, ta không thể để nàng đi.